Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sáng nay Chủ nhật ngày 1 tháng 12 năm 2013 tại Thiền viện Vạn Hạnh, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức xin chia sẻ với quý vị một pháp thoại thiền với tựa đề Một Nốt Nhạc Thiền. Và sau đây là nội dung của cái tựa đề Một Nốt Nhạc Thiền. Sau khi ra mắt hoàng đế, Kakua biến mất và không ai biết gì về ông nữa. Kakua là người Nhật đầu tiên học thiền ở Trung Hoa, nhưng Kakua không hề tỏ sự hiểu biết về thiền của mình, trừ một nốt nhạc ngắn để người ta không quên ông đã mang thiền về quê hương của ông. Kakua đã viếng Trung Hoa và nhận được chánh giáo. Khi ở Trung Hoa, Kakua không đi đâu cả. Kakua thiền định không ngừng và sống trên một hòn núi xa xôi hẻo lánh. Bất cứ khi nào người ta gặp Kakua và cầu Kakua giảng dạy, Kakua chỉ nói ít lời và rồi dời chỗ ở đến một ngọn núi khác để người ta không tìm thấy mình. Hoàng đế nước Nhật nghe nói về Kakua. Khi Kakua trở về Nhật, hoàng đế yêu cầu Kakua giảng dạy thiền để làm sáng tỏ đức độ của hoàng đế và quần thần của ngài. Kakua đứng im lặng trước mặt hoàng đế, rồi Kakua lấy trong áo mình ra một ống sáo và thổi lên một nốt ngắn, rồi lễ phép cúi chào, Kakua biến mất. Đây là một câu chuyện ngắn nói về thiền. Và qua nội dung của câu chuyện, chúng ta thấy rằng cái vị thiền sư này là người Nhật đầu tiên qua Trung Hoa học cái pháp môn đặc biệt của Phật giáo. Và qua cái nội dung câu chuyện này, chúng ta thấy khi vị này còn ở Trung Hoa thì vị này học thiền rất là nghiêm túc. Và đặc biệt nữa là vị này được thừa kế một cái pháp thiền là đúng đắn, mà trong này gọi là chánh pháp. Và trong khi luyện tập thiền định như vậy, vị này phải nói chuyên tâm, không có làm một việc gì khác. Và đặc biệt vị này luôn luôn là ẩn mình, không có giao tiếp với một ai khác. Nếu như bất đắc dĩ mà gặp tiếp xúc với một người nào đó thì ông ta chỉ xả giao một vài lời ngắn ngủi rồi xin cáo biệt. Và vị này đã để lại cái sự tiếng tâm, mặc dầu vị này không nói cái gì hết, nhưng mà cái hành động của vị này đã lọt đến tai hoàng đế nước Nhật. Và ngay cả hoàng đế nước Nhật mời vị này đến để giảng về thiền thì vị này cũng đến. Nhưng mà rồi như câu chuyện nói, vị này cũng vẫn thực hiện cái hành động xưa nay của mình. Nghĩa là ngay cả cái vị hoàng đế, vị trí phải nói là thiêng liêng của nước Nhật như vậy, nhưng mà vị này cũng vẫn biểu hiện là rút trong người ra một cái ống sáo và chỉ thổi lên một nốt nhạc mà thôi. Sau đó thì vị này cúi đầu chào lễ phép vị hoàng đế và rồi biến mất. Biến mất đây có nghĩa là rút lui và đi. Thì đây là một cái biểu hiện hay là hành trạng của một cái vị thiền sư nói lên cái sự chứng ngộ. Thì chúng ta những cái người sơ cơ, nhiều khi mình không biết cái vị này là như thế nào. Nhưng mà đối với những cái người ở trong nội bộ, tất nhiên là đối với những người mà hành trì thiền định, thì nhìn một con người, người ta có thể biết người đó đang ở trong cái tâm lý, tâm trạng như thế nào. Và mặc dầu cái vị thiền sư này không nói, hầu như không có giảng về thiền gì hết, nhưng mà cái biểu hiện đơn giản của ông này đã gây lên một cái tiếng vang. Và cái tiếng vang này là một cái minh chứng cho cái sự giác ngộ của ông. Ông gặp ai, ông ta chỉ nói xã giao và rồi biến mất. Nhưng mà cái biểu hiện này chắc chắn được những cái vị cao tăng đương thời người ta ghi nhận và người ta truyền miệng nhau. Và sau đó chính cái vị thiền sư này đã được đến tiếp kiến vị hoàng đế. Nhưng mà ngay cả vị hoàng đế cũng thế thôi, là vị thiền sư này chỉ biểu hiện lên một sự xã giao lễ phép, đó là rút ra một ống sáo và thổi lên chỉ một nốt nhạc. Đây là biểu hiện của một cái vị chứng ngộ. Không có nói. Và sở dĩ tại sao chúng ta có thể biết được, vì khi dở lại những trang lịch sử cuộc đời tu tập của Đức Phật thì chúng ta thấy sau khi từ bỏ ngai vàng đi tìm chân lý, sống cuộc đời khổ hạnh theo ngoại đạo, nhưng mà 6 năm tu khổ hạnh đó là Đức Phật không thấy cái ánh sáng, và thế rồi tự mình trong suốt 49 ngày đêm thiền định, và rồi canh sáng cuối cùng thì Ngài chứng ngộ. Trước khi Ngài chứng ngộ, Ngài đã đặt một cái dấu hỏi là khổ đau của con người do đâu mà có. Đây là một cái vấn đề lớn của những cái người Ấn Độ cổ đại đi tìm cái câu trả lời, là cái sự khổ đau của con người do đâu và bằng cách nào đó con người có thể vượt qua được còn khổ đau. Và câu trả lời đó được phần đông những cái người ngoại đạo thời bấy giờ dùng một cái biện pháp gọi là khổ hạnh. Tất nhiên là hành hạ cái thân xác này cho nó tiều tụy đi, cho nó ốm yếu đi, để mà nó không có tục gây ra những cái tiệp, gây ra những cái nghiệp mới do sự tham dục là gây ra. Nhưng mà với một cái phương pháp khổ hạnh như vậy thì không đưa đến kết quả. Và Đức Phật khi mà Ngài tu tập theo ngoại đạo với phương pháp khổ hạnh như vậy thì đã không mang lại kết quả. Và cái bức tranh thiền mà chúng ta thấy Đức Phật ngồi thiền với một cái bộ xương, là Ngài ngồi thiền mà hai con mắt là sâu như là hai cái giếng, và khi ngồi như vậy xương sườn là nó hiện ra, các khúc xương trong người nó hiện ra. Đây là bức tranh nổi lên là trong giai đoạn đầu khi Đức Phật tu hành sai lầm, đi theo ngoại đạo với phương pháp khổ hạnh, hành hạ thân tân xá. Nhưng sau đó khi Ngài tu tập theo cái đường hướng riêng của mình thì Ngài đã tự mình tìm ra cái câu hỏi và tìm ra cái câu là trả lời. Thì Ngài thấy rằng khổ đau do sinh mà có. Và rồi Ngài mới truy tìm nữa, vậy sinh này do đâu mà có? Thì Ngài mới thấy rằng cái này là do hữu, hữu mà có. Cái hữu đây là chúng ta có thể nói tạm biết là đó là những cái dạng năng lượng mà chúng ta thường gọi là linh hồn của một con người sau khi chết. Thì chính cái dạng linh hồn hay là năng lượng này nó sẽ gả vào một đôi nam nữ nào đó. Đôi nam nữ đó có thể là người, có thể là động vật. Và thế rồi để hình thành nên một cái phôi thai mới, tạo nên một đời sống mới của một là con người hay là con vật mới. Thế rồi Ngài mà truy tìm nữa, vậy hữu này do đâu mà có? Là do thụ mà có. Thụ là sự chấp thụ, sự nắm giữ hay là sở hữu vị kỷ của một con người. Và rồi Ngài truy tìm thêm nữa, tìm ra nguyên nhân, và cuối cùng là do vô minh. Và chúng ta thường biết đó là 12 cái nhân duyên. Do vô minh mà có hành, hành mà có thức, thức rồi danh sắc, rồi lục nhập, xúc, thọ, ái, thụ, hữu, sinh, tử, là 12 cái nhân duyên. Khổ đau do đâu mà có? Cuối cùng thì do vô minh. Và thế rồi Ngài suy luận tiếp, nếu như vô minh hết thì hành sẽ hết, thức sẽ hết, chấm dứt, và cuối cùng khổ đau sẽ chấm dứt. Và sau đó Ngài chứng ngộ. Cái quy luật vừa khám phá rồi, chúng ta được hiểu đó là định lý duyên khởi trong Phật giáo, hay còn gọi là thuyết nhân quả của con người và vũ trụ, ngay cả là hiện nay. Và sau khi chứng ngộ như vậy rồi, chúng ta thấy rằng tất cả các cái vọng tưởng, vọng niệm chấm dứt. Và quý vị nếu như vào chùa, quý vị sẽ thấy một cái bức tranh, trong đó Đức Phật ngồi thiền định và trước mắt mình là những con ma, làm đặc biệt là những là ma nữ. Thì những cái con ma hay là bầy ma xinh đẹp này thì đây là biểu tượng mà thôi. Đây là biểu tượng nói lên trong tâm thức của chúng ta có những cái vọng tưởng, vọng niệm, và những cái vọng tưởng, vọng niệm đó nó chi phối và nó làm cho con người của chúng ta khổ, còn khổ đau. Và ngay trước khi chứng ngộ, cái đám ma quân này hay chúng ta được biết đó là những cái vọng tưởng, vọng niệm dưới ánh sáng trí tuệ, và những cái vọng tưởng, vọng niệm này tất cả là đều biến mất. Và thế rồi Ngài chứng ngộ. Trong trạng thái chứng ngộ mà chúng ta biết đó là Niết Bàn, một cái thuật ngữ mà về sau này chúng ta được biết có tên gọi khác, đó là cực lạc hay là thế giới phương Tây. Thì ngay từ đầu, cái trạng thái chứng ngộ đó là một cái trạng thái tâm thức của một con người mà sau khi tất cả những cái vọng tưởng, vọng niệm biến mất, thì con người đó thể hiện hay là kinh nghiệm được một cái trạng thái hoàn toàn tịch lặng, một cái trạng thái thanh tịnh, mát lạnh và không còn bóng dáng của tham sân si nữa. Chính trong cái trạng thái niết bàn đó, Đức Phật thể nghiệm lần đầu tiên trong cuộc đời còn của mình, và Ngài đã mỉm cười. Nhưng sự mỉm cười đó không lâu, ngay sau đó Ngài cảm thấy thất vọng. Ngài thất vọng đến độ mà Ngài biểu hiện là muốn nhập niết bàn, tất nhiên là muốn chết. Và Ngài thất vọng đến cái độ mà trong cả kinh điển nói là, một là Ngài muốn nhập niết bàn hay là chết ngay, hoặc là Ngài sẽ im lặng suốt đời. Thì ngay trong cái giây phút đó, có một cái vị thiên đọc được cái tâm tư mới mỏng khởi còn của Ngài, và cái vị thiên này đã hiểu được, đã thấu được cái tâm trạng giác ngộ của Đức Phật. Và vị thiên này đã xuất hiện, hiện ra trước mặt Đức Phật và thưa với Ngài rằng: Bạch Thế Tôn, dẫu rằng trong cái thế giới này không có hoặc là ít có những con người có thể hiểu lời Thế Tôn dạy, tuy nhiên là khả năng người hiểu biết Thế Tôn vẫn có. Ví như trong một cái hồ sen, những bông sen nó từ dưới bùn, mọc ra từ bùn, rồi lớn lên là trong nước, và sau đó nhô lên khỏi mặt nước là thơm ngát. Cũng vậy, trong cái thế gian đầy đau khổ, đầy bóng tối của vô minh này, vẫn còn có thể có một số ít người có thể hiểu lời Thế Tôn dạy. Và con ước mong rằng Thế Tôn hãy đi hoằng pháp. Và sau khi nghe được lời khích lệ của cái vị thiên đó, Đức Phật sau đó Ngài đã bắt đầu đi tuyên thuyết. Và cái bài pháp đầu tiên đó là bài pháp Tứ Diệu Đế giảng cho năm anh em Kiều Trần Như. Và trong suốt cái quãng đời còn lại của mình là 45 năm thuyết giảng, Ngài không bao giờ mỏi mệt trong vấn đề hoằng pháp, cho đến cái giây phút cuối cùng trước khi nhập niết bàn, Ngài cũng hóa độ cho thêm một người nữa, đó là Subhadra hay là Tu Bà Đà La. Thì chúng ta quay lại là Đức Phật tại sao khi vừa chứng ngộ chưa kịp vui thì Ngài đã buồn? Tại sao vậy? Trong cái trạng thái chứng ngộ, Ngài rất vui. Vui là vì lần đầu tiên mình đã khám phá ra chân lý, một cái sự thật khách quan của là vũ trụ. Nhưng mà Ngài buồn ngay sau đó liền. Vì sao vậy? Vì sao mà Ngài buồn liền? Đây là cái giây phút mà phải nói gây cảm hứng cho nhiều học giả, triết gia, những nhà nghiên cứu về Phật giáo trên toàn thế giới xưa cũng như nay. Một cái giây phút phải nói là vô cùng là quan trọng, là giây phút chứng ngộ. Trong giây phục chứng ngộ này, Đức Phật vui nhưng mà buồn liền. Buồn liền là tại vì cái trạng thái mà ngài chứng ngộ đó không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ, là không thể dùng lời nói để mà diễn tả được. Cái trạng thái mà Đức Phật chứng ngộ đó không thể dùng ngôn ngữ để mà diễn tả. Hay là chúng ta thường nghe một cái câu nói của là Lão Tử: đào khả đào là phi thường đào, đào mà có thể nói được thì không phải là đào nữa. Thì Đức Phật lúc đó ngài thể nghiệm được là cái này, cái trạng thái giác ngộ rất là hạnh phúc viên mãn là như vậy, và ngôn ngữ không thể là diễn tả được. Mà cái ngôn ngữ như chúng ta biết là nó phát xuất từ các cái tưởng, tưởng mà phần đông là vọng tưởng. Và cái vọng tưởng này chúng ta hiểu nôm na đó là cả cái tham dục, là thích tiền, thích sắc đẹp, thích danh vọng địa vị, thích ăn uống ngủ nghỉ và thích tất cả tiện nghi của đời sống. Chính cái tham dục hay là cái vọng tưởng này là nó chi phối con và con người. Và chính trong cái trạng thái chứng ngộ niết bàn này thì tất cả các cái vọng tưởng đó đều biến mất, đều biến mất. Mà con người, chính ngay bản thân Đức Phật là trước khi chứng ngộ ngài cũng bị những cái tham dục này là chi phối. Biểu hiện là những cái đám ma nữ này là xuất hiện. Thì ngài thấy rằng cái trạng thái chứng ngộ này khó quá. Nó là tuyệt vời đấy, nhưng mà làm sao người khác có thể hiểu? Bởi vậy cho nên ngài mới thoáng nghĩ là muốn nhập diệt hoặc là giữ im lặng là suốt đời. Đây là biểu hiện của một con người đầu tiên của đạo Phật, đó là Đức Phật Thích Ca. Chính trong trạng thái giác ngộ này mà chúng ta biết được là ngài đã lược lự giữa một là im lặng suốt đời và hai là đi hoằng pháp. Nhưng mà chúng ta thấy rằng rõ ràng là khi mà cái sự giác ngộ đó mà dùng lời lẽ thì nó đã không còn là cái giá trị tuyệt đối nữa rồi. Nhưng mà không còn cách nào khác. Ví dụ như tất cả quý vị đây, những ai mà đến đây học thiền, đối với những cái người mới, họ đến đây họ ngồi, và giả sử chúng tôi là người đi giảng thiền mà chúng tôi chỉ im lặng không thôi, quý vị tới đây, quý vị đây là nói các cái vị mới, quý vị tới đây ngồi và tới đây chúng tôi ngồi chỗ này mà chúng tôi chỉ im lặng thôi, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ không biết chúng tôi giảng thiền như là thế nào. Cho nên rằng sau đó Đức Phật phải đi hoằng pháp, tất nhiên phải dùng lời là lời nói, nhưng mà cái lời nói đó chỉ là phương tiện. Phương tiện đây là một cái khái niệm ở trong đạo Phật để chỉ cho rằng tất cả những cái gì mà Đức Phật dạy, Đức Phật nói mà chúng ta thường hiểu là kinh điển thì đó chỉ là phương tiện. Phương tiện là với cái mục đích. Hai cái khái niệm này chúng ta thấy rằng là nó có cái mối quan hệ, nhưng mà mỗi cái nó có những cái giá trị riêng. Ví dụ như cái đèn này là mục đích, Ngón tay này là phương tiện. Ví dụ như quý vị hay là chúng sinh mê lầm, không biết cái đèn nó nằm ở đâu, quý vị cứ loay hoay nhìn đủ mọi phương hướng nhưng không thấy là cái đèn. Thế rồi một con người giác ngộ mới nói rằng: này quý vị ơi, quý vị muốn thấy cái đèn phải không? Bây giờ quý vị hãy nhìn theo ngón tay của tôi. Thì khi cái người hoằng pháp, hay là đây là chỉ cho Đức Phật Thích Ca đó, lấy ngón tay chỉ ngọn đèn, và tất cả chúng sinh nương theo ngón tay của Đức Phật và nhìn thấy ngọn là ngọn đèn. Nhờ cái ngón tay mà chúng ta thấy ngọn là ngọn đèn. Thì ngọn đèn nó có liên hệ với cái ngón tay này, nhưng mà ngọn đèn và ngón tay hoàn toàn khác, là khác nhau. Và cái ngón tay này, đây là lời nói. Ngón tay này đây là kinh điển. Và cái ngọn đèn chính là trạng thái giác, là giác ngộ. Chúng ta phân biệt là cái sự giác ngộ và ngón tay này là khác. Nhưng mà Đức Phật phải tạm thời dùng lời nói, ngôn ngữ hay là kinh điển, đó là bị cái ngón, là ngón, là cái ngón tay. Cho nên là trong đạo Phật là khi một người dùng lời nói để hoằng pháp thì đó chỉ là phương tiện mà thôi. Đó chỉ là phương tiện, đó chỉ là ngón tay, không phải là cái mục đích. Nhưng mà nhờ cái ngón tay, rồi nhờ những cái bài pháp, khi quý vị đến đây, chúng tôi biết rằng những cái gì chúng tôi nói ra là ảo, nhưng mà những cái ảo này quý vị nương theo đó, quý vị là hành trì, quý vị nương vào những cái ảo, những cái lời nói chúng tôi nói ra đây, quý vị thực tập, quý vị ngồi thiền, quý vị định tâm lại theo cái đối tượng là hơi thở, quý vị quán ý nghĩa của 16 cái đề tài, và một lúc nào đó tự mình sẽ thể nghiệm được một cái trạng thái tâm hoàn toàn là tịch lặng. Nhờ những cái ảo này, nhờ những cái bài pháp này, mặc dầu nó chỉ là phương tiện, mặc dầu nó không phải là thật, nhưng mà nhờ chúng, rồi chúng ta tập, chúng ta thực hành, và rồi một lúc nào đó từ quý vị sẽ nếm được cái hương vị là chánh pháp, từ quý vị sẽ thể nghiệm được cái trạng thái chứng ngộ, hay là niết bàn, hay là cực lạc ngay trong cái cuộc đời này. Cho nên ở đây, trong cái câu chuyện thiền này, chúng ta thấy là cái vị thiền sư này không nói gì hết. Ngài hành trì phải nói rất là nghiêm mật, nhưng mà không tiếp xúc với ai hết. Không tiếp xúc là với ai. Nếu như có tiếp xúc chăng là chỉ có một vài lời là xả giao, cho qua chuyện, thế rồi là biến mất. Thì đây là để nói lên là cái kinh nghiệm của một cái vị mà đã chứng ngộ rồi, thì cái vị này là thấy rằng tất cả những cái sự giao tiếp, tất cả những cái lời nói là nó không có liên hệ, không có liên hệ là đến với cái trạng thái là giác ngộ. Thì đây là một cái câu chuyện thiền để nói lên rằng sự giác ngộ là đứng trên một góc độ nào là nào đó là hoàn toàn im lặng, hoàn toàn là không có liên hệ đến ngôn ngữ là lời nói. Thì đây là một cái trạng thái, một cái câu chuyện thiền để cho chúng ta thấy rằng trạng thái chứng ngộ là như vậy. Không có liên hệ đến ngôn ngữ, không có liên hệ đến là lời nói. Tuy nhiên cái trạng thái chứng ngộ này do một vị thiền sư, họ có một cái quan điểm sống là như vậy, biểu hiện lên cái trạng thái là chứng ngộ. Tuy nhiên đứng dưới một góc độ khác thì cái sự chứng ngộ đó không nên giữ im lặng, không nên là chỉ để cho bản thân của mình là thể nghiệm thôi, mà mình nên đi hoằng pháp, nên mượn những cái giả tạm của ngôn ngữ để mà chia sẻ cái kinh nghiệm đó cho người khác, làm cho người khác cũng được an lạc hạnh phúc như mình. Đó chính là tinh thần của Đại Thừa là Phật giáo. Và vì vậy cho nên chúng ta đến đây học thiền là nó nằm trong cái mục tiêu là như vậy. Mục tiêu là chúng ta ngồi thiền là ngoài những cái lợi ích như khoa học hiện nay là chứng minh giúp cho con người của chúng ta phục hồi sức khỏe về mặt thể xác cũng như về mặt là tinh thần, và trong khi ngồi thiền nó sẽ làm cho cái sự định tâm của mỗi người chúng ta được là phát huy. Và chính cái sự định tâm hay là tập trung tư tưởng này hay là chủ tâm này, nó chính là một cái vũ khí rất là sắc bén nhằm diệt trừ cái nguyên nhân của nhiều cái căn bệnh nan y thời đại, đó là stress. Đại học Harvard của Mỹ nghiên cứu thấy rằng chính cái là stress hay là sự căng thẳng của bộ óc là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cả căn bệnh nan y của thời đại như là tim mạch, tiểu đường, huyết áp, trầm cảm, tự tử, vân vân. Và họ cũng nghiên cứu thấy tiếp là chính cái stress này đã bị thiền định là tiêu diệt. Đó là khoa học chỉ thấy được dưới một cái khía cạnh về mặt là thể xác. Nhưng mà theo Phật giáo, lợi ích của thiền định không chỉ dừng lại đó, không chỉ lợi lạc về mặt sức khỏe mà nó còn lợi lạc về mặt tinh thần, làm cho cái tâm lý của mỗi người chúng ta là vượt qua những cái sự chi phối của những cái ảo giác, ảo tưởng, để chúng ta sống một cuộc đời là hạnh phúc, chân thật, giúp cho chúng ta sáng suốt để xử lý những cái công việc hàng ngày, để chúng ta đừng mất thì giờ, đừng khổ đau vì những cái chuyện vu vơ của giận hờn thương ghét vân vân. Cho nên chúng ta ngồi thiền phải nói thật là may mắn, và chúng tôi rất vui khi thấy rằng càng ngày càng có nhiều người mới đến đây để học thiền, và rất mong rằng chúng ta sẽ nỗ lực không ngừng vì cái hạnh phúc cho chính bản thân của mỗi người chúng ta. Rất mong là như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.